là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua, sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng biên tập viên chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tư tưởng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên và Lục Yên. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, hai huyện mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho nhân dân được hưởng lợi, đề nghị chính phủ tiếp tục đầu tư nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ cho giáo viên công tác ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác quản lý đất đai, quan tâm đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ một số vấn đề mà các cử tri quan tâm. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ truyền tải các ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Cũng trong tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri của thị xã Nghĩa Lộ. Các cử tri đã kiến nghị với Quốc hội sớm ban hành cơ chế chính sách nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách và bảo vệ tổ dân phố, dân phòng, cũng như xem xét sớm thông qua dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đề nghị tăng mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông đối với một số hành vi, một nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ, nguy hiểm cao khi tham gia giao thông, trong khi mức xử phạt khi vi phạm còn thấp. Cử tri cũng kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư nguồn lực hỗ trợ các địa phương để xây dựng đê kè đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và một số nội dung khác. Tuần qua, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu huyện ủy Trạm Tấu tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Tập trung xây dựng phấn đấu đến năm 2025 huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và mỗi xã có 1 thôn nông thôn mới, tập trung phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Qua nắm tình hình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội các cấp, tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ phát sinh tình hình phức tạp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, chủ động ứng phó với thiên tai ngay tại cơ sở, đảm bảo kiểm tra các công trình hồ chứa nước trước mùa mưa lũ, tập huấn lực lượng vũ trang xung kích trong thiên tai cấp cơ sở, tiếp tục quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn người và tài sản, công trình khi có sự cố thiên tai xảy ra, đồng thời rà soát giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc bố trí các quỹ đất tái định cư để di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Đảng bộ thành phố Yên Bái kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát nội dung của các nghị quyết chuyên đề để tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Phối hợp với các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các chuyên đề tích hợp và quy hoạch tỉnh làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thành ủy tiến hành sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy theo chỉ đạo, kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những cách làm hay sáng tạo tại cơ sở trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội nhằm lan tỏa tạo khí thế phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Sáng ngày 14 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2022 với chủ đề giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện Lục Yên. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã đề xuất kiến nghị với tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về giá tính thuế, tận thu tài nguyên khoáng sản, đá hoa trắng. Hiện nay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong khâu vận chuyển, lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa do giá cước vận tải biển, giá xăng dầu tăng kéo theo giá cước vận tải tăng cao, có thời điểm tăng 300%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đề nghị tỉnh xem xét giải quyết các thủ tục cho thuê đất để doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, việc cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm có vai trò quan trọng không chỉ đối với vấn đề hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn tác động tới sự phát triển của đất nước nói chung và của địa phương, cơ quan đơn vị nói riêng. Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 không chỉ góp phần khơi nguồn sáng tạo cho cán bộ trong mọi mặt công tác và cuộc sống mà còn được coi như tấm khiên, như lá chắn để bảo vệ họ, giúp họ phát huy sở trường, tài năng và ý chí quyết đoán của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thử thách của thực tiễn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết luận này, trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mời ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tới phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái để trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng ạ, trước hết thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay ạ. Thưa ông, ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Vậy thì theo ông, kết luận này có ý nghĩa như thế nào?
Tôi có thể nói rằng sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì tạo được một cái sự đồng thuận rất cao và cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi, bởi vì cái kết luận này nó có thể khắc phục được một cái điểm nghẽn trong tình hình hiện nay. Thực tế cho thấy hiện nay có một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả người đứng đầu, đang rất ngại trách nhiệm, đang rất sợ trách nhiệm, vì chỉ sợ làm nó lại sai thôi. Thế mà rồi nhất là những lĩnh vực mà nó có cái tính rủi ro cao ấy, thì là rất là lo sợ trách nhiệm chỗ này. Thế chính vì vậy cho nên là cái kết luận này ấy, là nó tháo gỡ những cái đó. Chúng ta biết rằng là bây giờ một cái vấn đề mới, một vấn đề khó, một vấn đề nhạy cảm, một vấn đề mà lâu nay có những người chưa dám làm, thì bây giờ những người dám làm đó thì đúng là cần phải được khuyến khích và cần phải bảo vệ. Cho nên cái kết luận số 14 của Bộ Chính trị này nó có hai cái điểm rất quan trọng. Một là những cái việc khó, những việc mới, những cái việc mà có thể có cái rủi ro thì cần phải khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây có thể nói là một cái phẩm chất rất cao quý của người cán bộ hiện nay, đòi hỏi và phát huy. Chính vì vậy cho nên là những cái người cán bộ như vậy thì phải cần được bảo vệ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cần phải động viên, cần phải khuyến khích, cần phải tôn vinh, thậm chí cần phải khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm như vậy. Mà vẫn gọi là đây là cái kết luận 6 dám của Bộ Chính trị đấy. Nó có thể nói là nó giải quyết được những cái nút thắt, nó khắc phục được cái tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm hiện nay trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Dạ vâng thưa ông, kết luận số 14 thì cũng yêu cầu là phải xây dựng và bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Vậy thì theo ông cần có cái cơ chế như thế nào để khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáu dám ạ?
Tôi có thể nói rằng sở dĩ Bộ Chính trị ban hành cái kết luận này nó xuất phát từ cái quan điểm rất lớn mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra. Đó là làm thế nào phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phải phát huy cái ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Cho nên có thể nói bây giờ chúng ta rất cần một cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Thế chính vì vậy cho nên là trong kết luận của Bộ Chính trị cũng đã nói, để thực hiện cái kết luận này thì Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ phải thể chế hóa cái kết luận của Bộ Chính trị thành những cơ chế chính sách cụ thể để mà thực hiện. Đó là gì? Tới đây sẽ phải có những cái văn bản hướng dẫn cụ thể, quy định cụ thể là như thế nào là khuyến khích. Khuyến khích là khuyến khích như thế nào, tôn vinh thế nào, khen thưởng thế nào đối với cán bộ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là vậy thì bảo vệ cán bộ thì bảo vệ như thế nào, những đối tượng nào thì cần phải bảo vệ, và những việc làm như thế nào thì cần phải bảo vệ, và cái mức độ bảo vệ đến đâu thì cái này lại cần phải có những cái quy định rất cụ thể thì nó mới đi vào cuộc sống được. Thế cho nên là tôi cho rằng là tới đây thì chắc chắn thì sẽ có những cái văn bản quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, cơ chế bảo vệ đối với những cán bộ như thế này. Nhưng có thể nói rằng là để xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ như thế này là rất cần thiết trong tình hiện nay. Không chỉ một người mà phải nhiều người, không chỉ một cán bộ mà đòi hỏi cả đội ngũ cán bộ. Bởi vì tôi nói đây là một cái phẩm chất rất cao quý, nó thể hiện cái bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Ngoài cái phẩm chất chính trị, ngoài cái năng lực công tác ra thì đòi hỏi cái bản lĩnh chính trị của một người cán bộ rất cần thiết trong thời hiện nay, nhất là trong cái giai đoạn chúng ta đẩy mạnh toàn diện đồng bộ cái công cuộc đổi mới như thế này.
Dạ vâng ạ, để thực hiện tốt cái chủ trương này thì theo ông các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải làm gì để tránh cái tình trạng lạm dụng cơ chế vượt rào vì lợi ích cá nhân ạ?
Rõ ràng những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề mà hiện nay nhiều người chưa dám làm mà bây giờ có cán bộ người ta đề xuất, người ta dám làm, thì trước hết các cấp ủy và chính quyền các cấp phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Vì đây là một cái chủ trương rất mới đấy, rất mới, rất lớn và cũng rất có ý nghĩa của Bộ Chính trị. Phải quan tâm mà tất cả những cái chương trình, kế hoạch, những cái đề án của cán bộ bao giờ cũng được tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo xem xét. Cho nên khi đã thực hiện thì phải rất quan tâm vấn đề này, phải theo dõi, giám sát thường xuyên để có cái tháo gỡ khó khăn, xem là trong quá trình tổ chức thực hiện cái việc này nó khó khăn gì, nó vướng mắc gì, nó cần phải giải quyết vấn đề gì, thì đòi hỏi về lãnh đạo phải quan tâm chỗ này, theo sát chỗ này để mà giúp đỡ. Cái thứ hai nữa là phải thường xuyên theo dõi, giám sát cái việc đó để làm gì, để nếu thấy có vấn đề gì nó lệch lạc, nếu thấy có vấn đề gì nó chưa đúng thì cần phải chấn chỉnh, cần phải rút kinh ngay. Và đặc biệt là khi thực hiện cái việc này, khi xem xét vấn đề này, khi mà khuyến khích vấn đề này hoặc bảo vệ cái vấn đề mà cán bộ làm ấy, thì phải rất khách quan, rất công tâm, phải xem xét đầy đủ. Tôi nói giả sử cán bộ khi làm thì nó có thể nó có rủi ro nhất định, nó có thể nó không đạt được kết quả như mong muốn, như là đề án đề ra, thì phải xem là trong cái vấn đề này, trong sự việc này, trong quá trình tổ chức thực hiện việc này có gì tiêu cực không, có gì cá nhân không. Nếu hoàn toàn vì cái lợi ích chung, nếu hoàn toàn với cái động cơ rất trong sáng, không có cá nhân gì cả, không có tư túi gì cả, không có tiêu cực gì cả, thì tôi cho cần phải bảo vệ. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không có cơ chế bảo vệ cán bộ này thì đúng là rất nhiều cán bộ sợ sệt, không dám làm.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bái ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 tuần nữa các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các trường trung học phổ thông đã hoàn tất, trong đó việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ưu tiên hàng đầu. Ghi ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái được tuyển 360 chỉ tiêu ở 8 lớp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã cử cán bộ giáo viên đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và một số trường trung học cơ sở của huyện Trấn Yên như Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội để tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Đây là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nên nhà trường xây dựng 3 tổ hợp với 4 lớp thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên và 4 lớp tổ hợp khoa học xã hội để giúp học sinh lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp. Hiện nhà trường đang tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp phòng thi, sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo định hướng các cái môn học cho nó phù hợp. Thì chúng tôi đã xây dựng, đối với nhà trường tôi là xây dựng 3 tổ hợp môn, tổ hợp khoa học tự nhiên 1, khoa học tự nhiên 2 và khoa học xã hội. Thì có kế hoạch chi tiết đối với về cái việc là tổ chức thì tuyển sinh. Nhà trường tôi đã xây dựng kế hoạch và đã cử các thầy giáo, cô giáo, lãnh đạo nhà trường đến các cái đơn vị trường trung học cơ sở và trường trung học tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn vùng tuyển của nhà trường để làm công tác tư vấn và hướng cho học sinh đăng ký các nguyện vọng để đạt sau cái kết quả cao nhất về cái việc là lựa chọn các cái tổ hợp môn cho nó phù hợp với tình hình thực tế.
Năm học tới, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình tuyển sinh 315 chỉ tiêu ở 7 lớp. Để đảm bảo chỉ tiêu, nhà trường đã thông báo đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện và một số địa bàn thuộc thành phố về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Theo đánh giá, công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cao hơn so với năm trước. Hiện nhà trường đang xuống các trường trung học cơ sở để tuyển sinh và hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự tuyển. Cô giáo Tạ Bích Ngân, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Đoàn tư vấn tuyển sinh của nhà trường xuống cơ sở để tư vấn tuyển sinh cho các em lớp 9. Năm nay có một số cái điểm khác, đó là khi tuyển sinh thì các em có được lựa chọn vào các khối khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Cho nên chúng tôi đi xuống để thứ nhất là nắm bắt cái nguyện vọng của các em, thứ hai là cũng định hướng tư vấn cho các em để khi các em đăng ký vào trường trung học phổ thông không phải bỡ ngỡ, và cũng là cái công tác mà tư vấn để cho các em có thể lựa chọn nghề trong tương lai.
Với 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh, trong đó môn toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm, môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên và tương đương được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ xét tuyển vào lớp 10, không áp dụng cho môn chuyên, tính cho bài thi trung học phổ thông. Đồng thời xây dựng 5 lựa chọn theo tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để học sinh chọn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Bà Lưu Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Là học sinh lớp 9 của năm nay được lựa chọn vào các cái lớp học theo cái định hướng nghề nghiệp. Thế và nhà trường đã thành lập cái hội đồng tuyển sinh, bao gồm có ban giám hiệu, các giáo viên cốt cán của nhà trường. Và hội đồng tuyển sinh này đã đi đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn, các xã vùng tuyển để làm công tác tuyển sinh. Và dự kiến chúng tôi năm nay thì sẽ xây dựng là tuyển sinh 7 lớp với số lượng học sinh là 315 học sinh. Thế và cũng mong muốn là có được một cái kỳ tuyển sinh mà có những cái đứa học sinh vào đạt chất lượng để đảm bảo cái chỉ tiêu chất lượng, cái nhiệm vụ của Sở Giáo dục Đào tạo đã giao cho nhà trường.
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh đã thành lập 27 hội đồng coi thi, gồm 26 hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và 1 hội đồng khảo sát lớp 6, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành. Dự kiến toàn tỉnh có 390 phòng thi với trên 8.500 thí sinh và được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, phối hợp với các địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường và sự cố gắng của các em học sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được mục tiêu vừa đảm bảo công tác tuyển sinh cho năm học mới, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù các ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh nỗ lực kiểm soát, xử lý vi phạm, bình ổn giá cả thị trường, các ngành chức năng của tỉnh còn đưa các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bằng những biện pháp hỗ trợ cụ thể, tỉnh đã phát triển được 8 sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 140 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 120 sản phẩm đạt 3 sao. Việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của Yên Bái đã từng bước tạo dựng ngày càng nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh, hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, qua đó thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, mở đường đưa những sản phẩm chất lượng cao của nông dân Yên Bái đến thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với chất lượng ngày càng được nâng cao cộng với nỗ lực quảng bá giới thiệu sản phẩm, các sản phẩm OCOP của tỉnh đang được nhiều người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Anh Triệu Ngọc Cừ, xã Tân Nguyên, huyện Bình cho biết.
Trước đây thì tôi cũng chưa biết là sản phẩm OCOP là như thế nào cả. Mà sau thời gian thì được các chị bán hàng, chị tư vấn thì tôi cũng rất yên tâm sử dụng các sản phẩm của cửa hàng.
Bà Bùi Thị Vân, thị trấn Yên Bình, huyện Bình chia sẻ.
Sản phẩm rất là tốt, chất lượng ăn thì rất là ngon. Đấy là đặc trưng của cái tỉnh Yên Bái mình. Giá cả thì nói chung là nó cũng bão hòa, hợp lý với người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Bữa nay có cái cửa hàng OCOP này thì chị rất là hài lòng. Mua bán các thứ rất là thuận tiện ấy. Vì là cái sản phẩm đã được nhà nước chưa công nhận ấy. Thì thấy yên tâm. Về giá cả thì cũng rất là ok.
Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Do đó nhu cầu tiêu dùng cũng như có sự thay đổi. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả, thậm chí việc tiếp cận các sản phẩm chất lượng còn hạn chế. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ chương trình mỗi xã một sản phẩm do tỉnh triển khai, nhiều người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm có chất lượng tốt do chính người nông dân làm ra. Cửa hàng nông sản của hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của xã Minh Bảo gồm mật ong đa hoa, nấm linh chi, chè Minh Bảo và các sản phẩm là đặc sản khác của xã. Để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và biết đến nhiều hơn các sản phẩm OCOP của tỉnh, cửa hàng còn bày bán thêm rất nhiều sản phẩm khác như tinh dầu quế, nước lau sàn, nước rửa chén hương quế, gạo nếp tan tú lệ, chè suối giàng, miến đao dưới phiên, cá sấy hồ thác bà, mật ong mù căng trải, trà táo mèo, cao đặc, cà gai leo. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, quản lý cửa hàng nông sản hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Khách hàng tiêu dùng ở tỉnh mình ấy, mọi người chưa biết đến sản phẩm OCOP là như nào cả, nhưng mà khi là mọi người đã đến đây là để lựa chọn và để mua hàng ở đây thì là mình đã hỗ trợ và tư vấn để mọi người để biết đến các mặt hàng này. Sau khi mua rồi thì mọi người tin tưởng về giá cả và chất lượng nên là bán nó được nhiều hơn.
Chị Trương Thị Úy Nga, chủ cửa hàng bán sản phẩm OCOP trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái cho biết, trên 300 sản phẩm OCOP của cả nước, trong đó có trên 80 sản phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, được xuất bán tại cửa hàng đều được đảm bảo chất lượng, có bao bì, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc. Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý nên khách quen của cửa hàng cũng ngày một tăng. Chị Nga cho biết thêm.
Hàng OCOP thì ở đây chủ yếu là hàng của tỉnh Yên Bái mình. Thì là cái nguyện vọng của tôi ấy cũng muốn là đưa tất cả các sản phẩm của OCOP của tỉnh Yên Bái mình đến với những người tiêu dùng và cũng là đồng thời cũng là giúp bà con để bán tiêu thụ được những cái hàng mà bà con sản xuất ra.
Hiện Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng được 5 điểm bán hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, Văn Yên và huyện Trấn Yên. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có cơ hội sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời giúp các doanh nghiệp đơn vị tìm kiếm khách hàng để liên kết hợp tác kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm và mở rộng thị trường để tiêu thụ, góp phần phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam bền vững. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Để người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng tốt, trong đó có các sản phẩm OCOP của tỉnh, thì Sở Công Thương tỉnh Yên Bái hỗ trợ các doanh nghiệp trong phân phối tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại, các hội nghị trực tiếp, trực tuyến giữa các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái với các đối tác, các doanh nghiệp khu vực châu Á, châu Âu với mục tiêu là giữ vững và tìm kiếm thị trường sản phẩm, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái. hỗ trợ thông qua các cái hội chợ gian hàng các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái để người dân tham quan mua sắm sản phẩm hàng hóa.
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của công nghệ 4.0, việc đưa các sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần nhiều nỗ lực của các ngành chức năng và đơn vị sản xuất trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.